Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 15 tháng 6, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ngày tin mừng sự sống. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 14 tháng 6, dành cho Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Thánh cha Francisco cổ võ sự công tác giữa hai giáo hội trong việc thăng tiến các giá trị Kitô và hòa bình. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thánh cha Francisco và Giáo chủ Welby. Tháp tuần Đức Tổng giám mục có phu nhân và đoàn tùy tùng. Ngoài ra, hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức cha Vincent Nicol, Tổng giám mục Công giáo của giáo phận Westminster, cũng là Giáo chủ Hội đồng giám mục Anh quốc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc đến những quan hệ giữa Anh giáo và Công giáo, đặc biệt trong thập niên gần đây với hành trình xích lại gần nhau và trong tinh thần huynh đệ, công cuộc đối thoại thần học qua Ủy ban Quốc tế. Ngài cũng cảm ơn nỗ lực chân thành của Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc, tỏ ra thông cảm đối với những lý do khiến Đức Giáo hoàng Benedict XVI thiết lập hạt tòng nhân để đón nhận các tín hữu Anh giáo gia nhập Công giáo và vẫn giữ nguyên truyền thống phụng vụ Anh giáo. Đức Thánh cha nói: "Tôi chắc chắn rằng sự kiện này cũng giúp thế giới Công giáo biết rõ hơn và quý chuộng những truyền thống linh đạo, phụng vụ và mục vụ thuộc gia sản của Anh giáo. Ngoài ra, qua việc cầu nguyện, sự dấn thân tiến bước trên con đường tiến về sự hiệp nhất được canh tân hàng ngày và có thể được biểu lộ trong sự cộng tác với nhau thuộc nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong số này, đặc biệt có những chứng tá về sự tham chiếu Thiên Chúa và thăng tiến các giá trị Kitô, đứng trước một xã hội nhiều khi đặt lại vấn đề cả những nền tảng của sự sống chung, như sự tôn trọng các đặc tính thánh thiêng về sự sống con người hoặc sự ổn định vững chắc của định chế gia đình dựa trên hôn nhân."
Đức Thánh cha Francisco cũng nhắc đến sự dấn thân hoạt động để có công bằng xã hội nhiều hơn, một chế độ kinh tế phục vụ con người và công ích. Ngài nói: "Trong các nghĩa vụ của chúng ta với tư cách là chứng nhân tình yêu của Chúa Kitô, có nghĩa vụ phải lên tiếng thay cho những người nghèo để họ không bị bỏ mặc cho những luật lệ kinh tế, nhiều khi chỉ coi con người là người tiêu thụ." Đức Thánh cha đề cập đến và ca ngợi sự kiện Đức Giáo chủ Welby của Anh giáo đã cùng với Đức Tổng giám mục Vincent Nicol can thiệp với chính phủ Anh để tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Syria, bảo đảm an ninh cho toàn dân, kể cả những nhóm dân thiểu số, trong đó có các cộng đoàn Kitô địa phương. "Các tín hữu Kitô chúng ta mang hòa bình và ân phúc như một kho tàng để trao tặng thế giới, nhưng những món quà này chỉ mang lại thành quả nếu các tín hữu Kitô sống và hoạt động với nhau trong sự hòa hợp. Như thế sẽ dễ góp phần xây dựng những quan hệ tôn trọng và sống chung hòa bình với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác và cả những người không tín ngưỡng."
Vatican, sáng hôm qua 14 tháng 6, Đức Thánh cha đã tiết kiến cộng đoàn các linh mục, biên tập viên bán nguyệt san Văn minh Công giáo và ngài cổ võ đối thoại cả với những người chống đối giáo hội. Bán nguyệt san Văn minh Công giáo của dòng tên Italia được thành lập cách đây 163 năm và có một quan hệ mật thiết với Đức Giáo hoàng và Tòa thánh. Hiện diện trong buổi tiếp kiến ngoài các linh mục, biên tập viên, dòng tên còn có các nữ tu và nhân viên ban quản trị nhà, tổng cộng là 25 người. Đức Thánh cha nhận xét rằng, trong 163 năm lịch sử, báo của anh em đã thi hành một công tác quan trọng về văn hóa. Ban đầu thái độ và văn thể của báo Văn minh Công giáo có tính chất đấu tranh và nhiều khi rất bút chiến. Trong bầu khí thời ấy, sự trung thành của anh em đối với giáo hội vẫn đòi hỏi nghiêm khắc chống lại sự giả hình là kết quả của một con tim khép kín và bành hoàn. Nhưng nhiệm vụ chính của anh em không phải là xây dựng những bức tường, nhưng là bắt cầu, là thiết lập một cuộc đối thoại với mọi người, cả những người không cùng đức tin Kitô, nhưng họ vun trồng những giá trị nhân bản cao độ và đối thoại với cả những người chống đối và bách hại giáo hội bằng nhiều cách. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đối thoại có nghĩa là xác tín người khác có những gì tốt để nói, là dành chỗ cho quan điểm, các ý kiến và những đề nghị của họ, và không rơi vào thái độ duy tương đối. Để đối thoại cần hạ bức tường, bảo vệ xuống và mở cửa. Anh em thân mến, hãy tiếp tục đối thoại với các tổ chức văn hóa, xã hội, chính trị và góp phần vào việc huấn luyện công dân để họ quan tâm đến thiện ích của mọi người và hoạt động vì công ích. Văn minh Công giáo là một nền văn minh tình thương, từ bi và tin tưởng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng cổ vũ sự phân định, nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong các biến cố của đời sống con người. Sau cùng, góp phần chữa lành các rạn nứt giữa tin mừng và nền văn hóa, giáo dục về một nền đức tin trưởng thành, có khả năng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống và trả lời có sức thuyết phục cho những người đang tìm kiếm Thiên Chúa.
Vatican, trưa hôm qua, 14 tháng 6, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo chung về cuộc gặp gỡ lần thứ tư của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh tại Vatican. Nguyên văn thông cáo chung như sau. Thực hiện thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp gỡ lần thứ ba của nhóm làm việc chung Tòa Thánh và Việt Nam tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2012. Cuộc gặp gỡ lần thứ tư của nhóm làm việc chung đã diễn ra tại Vatican trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, 2013. Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam, đã đồng chủ tọa cuộc gặp gỡ. Hai bên đã trao đổi tin tức về tình trạng liên hệ, duyệt qua và thảo luận về những quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh và về những vấn đề liên hệ tới Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam đã nhấn mạnh sự kiên trì thực thi và những cải tiến liên tục trong chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc tôn trọng và bảo đảm tự do tôn giáo và các tín ngưỡng, cũng như luôn khích lệ các tôn giáo khác và đặc biệt là Giáo hội Công giáo tại Việt Nam tích cực tham gia tiến trình xây dựng đất nước và phát triển kinh tế và xã hội. Phía Tòa Thánh đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm của chính quyền các cấp đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo, đặc biệt là Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm tại Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 12 năm 2012. Cũng như các cuộc viếng thăm mục vụ của đại diện không thường trú của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Tòa Thánh nêu bật ước muốn phát triển thêm các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, nhấn mạnh nhu cầu có một vị đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam, có ích lợi cho tất cả những phe liên hệ. Cả hai bên nhìn nhận việc rao giảng của giáo hội về việc sống tin mừng giữa lòng đất nước và về sự kiện là một người công giáo tốt, cũng có nghĩa là một công dân tốt. Tòa Thánh đã khẳng định ý chí của Giáo hội Công giáo góp phần theo cách thế đặc thù của mình vào công ích của xã hội, thông truyền và thực thi các giáo huấn liên tục của các vị giáo hoàng về vấn đề này. Cả hai bên đã đồng ý rằng các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã tiến triển tích cực trong tinh thần thiện chí, trao đổi tích cực và tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ giữa hai bên. Trong tinh thần này và đứng trước cam kết phát triển thêm các quan hệ hỗ tương, công việc của vị đại diện Tòa Thánh không thường trú sẽ được dễ dàng hơn để Ngài có thể chu toàn sứ vụ một cách phong phú hơn. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong một bầu không khí chân thành, thân mật, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đã thỏa thuận sẽ gặp lại nhau tại Hà Nội trong cuộc gặp gỡ thứ năm của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh. Ngày giờ cuộc gặp gỡ sẽ được thiết định qua đường ngoại giao. Nhân dịp này, Phái đoàn Việt Nam cũng đã thăm Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mombetti.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người biệt phái mời Đức Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng, nếu ông này là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng, hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa, xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp, tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Đức Chúa Giêsu bảo ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon, ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi. Còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chân tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng, ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà, đức tin của con đã cứu con hãy về bằng an.
Tội con đã được tha rồi, đức tin của con đã cứu con hãy về bằng an. Ôi phán quyết chung cục thật nhân hậu biết bao, có lời tha thứ nào êm ái dịu ngọt hơn, rồi thêm lời khẳng định được nêu cao và lời cầu chúc rộng mở cho một cuộc sống mới được khởi đầu với bình an của Thiên Chúa. Đúng như lời Thánh Vịnh 32 ca lên rằng, hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Trình thuật tin mừng mô tả một khung cảnh tuyệt đẹp về hành động thống hối vô cùng khiêm hạ và thật công khai của người đàn bà tội lỗi nổi tiếng trong thành. Chắc chắn mọi người có mặt đều biết rõ bà này là ai. Bà đã công khai phạm tội, bà từng sống bất cần các phán đoán xét xử của loài người, bà khinh thường danh thơm tiếng tốt, bà chà đạp nhân phẩm của mình và danh dự của gia đình. Và nhất là, bà dám công khai xúc phạm đến chính Thiên Chúa, đấng là chủ tể vận mệnh con người. Người nữ được dựng nên để phụ giúp người nam, để hoàn thành một công trình còn dang dở. Nhưng phụ nữ đầu tiên đã phá đổ công trình ấy cũng như ý hướng ban đầu của Thiên Chúa. Từ đó đã có không biết bao nhiêu người nữ trở thành dụng cụ phá đổ thay vì xây dựng. Và người đàn bà tội lỗi trong trình thuật tin mừng trên đây là một trong những kẻ phá đổ ấy. Bà phá đổ hạnh phúc của các gia đình khác khi quyến rũ các ông chồng đi theo bà. Bà đã làm cho các bà mẹ và bà vợ phải đổ không biết bao nhiêu giọt nước mắt vì bà. Nếu trước đây bà công khai lăng loàn, bất chấp và chà đạp tất cả, thì giờ đây bà cũng đạp đổ tất cả để công khai ăn năn thống hối. Khi bà bước vào nhà ông Simon, chắc hẳn có những cặp mắt thèm thuồng hoặc khinh bỉ chằm chạp nhìn bà. Mọi người sẵn sàng lên án và kết tội bà, nhưng bà bất cần, bà hoàn toàn không nao núng trước các lời xì xầm và nhạo báng. Bà chỉ khiêm tốn đến van xin sự tha thứ và lòng từ bi của Chúa Giêsu. Bà dùng chính các phương dược thuần túy nữ giới để chuộc lại lỗi lầm, đó là thuốc thơm, bộ tóc và nước mắt. Và tâm tình thống hối chân thành của bà được Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế tiếp nhận với lòng khoan dung. Chúa Giêsu tuyệt đối không đồng lõa với tội ác, cũng không về phe những kẻ có tội. Không, Ngài chỉ tiếp rước, cứu độ và tha thứ cho kẻ có tội. Ngài băng bó và chữa lành các vết thương. Ngài thấu rõ tâm lòng hối nhân. Vòng tay Ngài luôn luôn âu yếm, rộng mở và chờ đón. Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô vượt lên trên mọi phê phán, xét xử bất công và đê tiện của loài người. Tình yêu Ngài ngút ngàn, chất ngất tận trời cao, không ai có thể suy cho cùng, hiểu cho thấu. Ôi dịu dàng biết bao khi Chúa Giêsu đưa ra lời phán quyết chung cục cho người đàn bà tội lỗi: "Tội con đã được tha rồi, đức tin của con đã cứu con hãy về bằng an." Ước gì mỗi tín hữu công giáo cũng được nghe chính lời Chúa Giêsu phán như thế. Tuy nhiên, còn điểm sau cùng cần lưu ý, đó là bí thuật của người đàn bà để nhận ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu tiết lộ, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà ta đã yêu nhiều. Đúng thế, chính tình yêu là động lực điều khiển tất cả. Ai yêu nhiều sẽ hiểu nhiều, ai yêu nhiều sẽ nhận được nhiều, ai yêu nhiều sẽ làm được những điều kỳ diệu. Kỳ diệu của trái tim, chứ không phải của những hào nhoáng phù du chóng qua của thế gian giả dối. Ai yêu nhiều sẽ vượt thắng tất cả và có khả năng chấp nhận cả đến hy sinh mạng sống vì tình yêu Thiên Chúa. Đó là hành động hy sinh tuyệt đỉnh của các vị thánh tử đạo trải qua hơn 2.000 năm lịch sử của Giáo hội Công giáo, trong đó có 117 thánh tử đạo Việt Nam. Ngày 19 tháng 6, 2013, kỷ niệm đúng 25 năm, Đức Chân Phúc Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong 117 anh hùng tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh. Mừng kỷ niệm với lòng chân thành tri ân các đấng bậc đã qua đời, cũng như những vị còn sống đã góp phần vào tiến trình tuyên phong hiển thánh cho 117 anh hùng tử đạo Việt Nam. Xin Thiên Chúa nhân lành trả công bội hậu cho tất cả các vị. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho Tổ quốc và Giáo hội Công giáo Việt Nam thân yêu.
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ngày Tin Mừng Sự Sống.
Kính thưa quý vị thính giả, năm Đức Tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng đã tiến hành được hơn 8 tháng và còn kéo dài hơn 5 tháng nữa cho đến khi kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm nay. Theo lịch trình cử hành năm Đức Tin ở Roma, cuối tuần này 15 và 16 tháng 6, có cuộc hành hương của các nhóm và các hội đoàn bảo vệ sự sống với cao điểm là thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày mai tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài sẽ khích lệ tất cả những người dấn thân bảo vệ sự sống và đồng thời biểu lộ quan tâm tới bao nhiêu bệnh nhân hiện diện trong thánh lễ. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là trưởng ban tổ chức cuộc hành hương gặp gỡ này, cho biết cho đến nay đã có những nhóm bảo vệ và thăng tiến sự sống từ 17 quốc gia nhận lời đến tham dự Ngày Tin Mừng Sự Sống. Ngài nói, chúng tôi gọi biến cố này là cuộc gặp gỡ Evangelium Vitae, Tin Mừng Sự Sống, để nói lên chủ đề lớn xoay quanh quyết tâm của giáo hội trong việc thăng tiến, tôn trọng và bảo vệ phẩm giá sự sống con người. Biến cố này mang lại cho tất cả các tín hữu rải rác trên thế giới cơ hội cảm thấy mình được đại diện trong giờ phút hiệp thông này giữa bao nhiêu lực lượng dấn thân cho tin mừng sự sống. Họ được hiệp với Đức Thánh Cha trong một chứng tá chung về giá trị thánh thiêng của sự sống của những người già, các bệnh nhân, những người hấp hối, các thai nhi chưa sinh, những người sống trong sầu khổ về thể lý và tâm lý, và tất cả những người khổ đau. Sinh hoạt này cũng là dịp cử hành khẳng định và khích lệ những người noi theo bước chân của vị mục tử nhân lành, đáp ứng những nhu cầu thể lý, cảm xúc, tâm lý và tinh thần của người già, người khuyết tật, bệnh nhân, trẻ chưa sinh hoặc người khổ đau. Cũng như nhiều nhóm khác, cuộc hành hương đức tin của các nhóm bảo vệ sự sống được tiến hành trước tiên bằng cuộc viếng mộ Thánh Phêrô từ lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều thứ Bảy hôm nay. Đồng thời, những ai muốn, họ có thể lãnh nhận bí tích hòa giải và chầu mình Thánh Chúa. Cuộc hành hương kết thúc bằng kinh Tin Kính được xướng lên bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước đó ban sáng, lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm nay, nhiều nhóm khác nhau sẽ tham dự các buổi học giáo lý bằng các thứ tiếng tại các thánh đường ở Roma. Bài giáo lý tiếng Ý sẽ do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, đảm trách. Tiếng Anh thì do Đức Hồng Y Raymond Burke, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Tiếng Pháp do Đức cha Pierre Dornella, Tổng giám mục giáo phận Rennes. Tiếng Ba Lan do Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế. Tối hôm nay, lúc 8 giờ rưỡi, có cuộc rước đuốc trong thinh lặng ở đường Hoa Giải để lưu ý về đề tài sự sống và giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người. Khi đoàn tuần hành đến quảng trường Thánh Phêrô sẽ có một số chứng từ được trình bày. Các sinh hoạt trên đây mang tên là Tin Mừng Sự Sống, Evangelium Vitae, cũng là tựa đề của thông điệp thứ 11 của Đức Gioan Phaolô II công bố vào cuối tháng 3 năm 1995 và là thông điệp dài nhất của Ngài. Đây là văn kiện giáo huấn đáng ghi nhớ nhất của Ngài vì lần đầu tiên Đức Chân Phước Giáo Hoàng chính thức dùng quyền bính Chúa Giêsu Kitô trao ban cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị để long trọng tuyên bố một cách bất khả ngộ. Thứ nhất, trực tiếp và cố ý giết người vô tội luôn luôn là điều vô luân. Thứ hai, phá thai trực tiếp là điều trái ngược trầm trọng với luân lý. Thứ ba, giết người êm dịu là lỗi luật Thiên Chúa một cách nặng nề. Thông điệp ấy không phải chỉ là một tài liệu nhắc nhở về các quy luật luân lý, nhưng là một lời Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi vượt thắng nền văn hóa chết chóc trong thế giới ngày nay và kiến tạo một nền văn hóa sự sống là nòng cốt sứ điệp của Chúa Kitô. Ngài viết, Tin mừng sự sống ở trung tâm sứ điệp của Chúa Giêsu. Tin mừng ấy được giáo hội tiếp nhận hàng ngày với tình yêu thương, nên cũng phải được giáo hội can đảm và trung thành rao giảng như một tin vui cho con người của mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Đức Gioan Phaolô II cũng nhận xét rằng, ngày nay việc rao giảng tin mừng sự sống trở nên rất cấp bách vì những đe dọa chống lại sự sống của con người và của các dân tộc ngày càng gia tăng và trầm trọng hơn, nhất là khi sự sống ấy ở trong tình trạng yếu ớt và vô phương thế tự vệ. Thêm vào những tai ương đau thương vốn có từ trước đến nay như tình trạng lầm than, đói khổ, dịch tễ, bạo lực, chiến tranh, ngày nay còn có những tai ương khác với những thể thức mới và những chiều kích đáng lo ngại. Nhận định trên đây của Đức Gioan Phaolô II vẫn có tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Đó đây nhiều chính phủ đã và đang ban hành những luật lệ đe dọa sự sống con người, như hôm 12 tháng 6 vừa qua, chính quyền bang Quebec bên Canada đã đệ trình trước Quốc hội dự luật cho phép làm cho chết êm dịu, giống như luật của nước Bỉ. Dự luật cho phép các bác sĩ trích thuốc cho bệnh nhân chết êm dịu nếu có sự đồng thuận của bệnh nhân. Nếu dự luật được thông qua thì Quebec sẽ trở thành bang đầu tiên ở Canada cho phép trợ tử. Tuy nhiên người ta cũng phải nhận là không thiếu những dấu chỉ hy vọng về sự ý thức và dấn thân của nhiều người ngày nay trong nỗ lực bênh vực sự sống con người. Như hồi hạ tuần tháng Giêng năm nay tại Mỹ, nhiều cuộc biểu tình và tuần hành bênh vực sự sống từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây trong các giáo phận giáo xứ ở Hoa Kỳ đã diễn ra nhân dịp kỷ niệm đúng 40 năm tối cao Pháp viện Mỹ trong vụ án gọi là Roe chống lại Wade cho phép phá thai, với lý do là để bênh vực đời tư của phụ nữ. Đáng kể nhất là cuộc tuần hành và biểu tình của hàng chục ngàn người ở thủ đô Washington, bất chấp thời tiết giá lạnh gần 7 độ âm C. Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, nói với mọi người tại cuộc meeting ở National Mall trước khi họ tuần hành đến trụ sở tối cao Pháp viện. Ngài nói, cách đây 40 năm, dân chúng nghĩ rằng phong trào bảo vệ sự sống sẽ dần dần biến mất, nhưng rồi cuộc tuần hành cho sự sống mỗi năm đều lớn mạnh hơn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe mục xã hội tuần qua.
vị thính giả, ngày thứ Tư 12 tháng 6 vừa qua, thế giới đã cử hành ngày chống nạn trẻ em bị cưỡng bách lao động, đặc biệt là trong khuôn khổ làm công trong các gia đình giàu có. Theo Văn phòng Lao động Quốc tế có trụ sở tại Geneva và bên Thụy Sĩ, con số trẻ em lao động làm công cho các gia đình ước lượng là 10,5 triệu trên toàn thế giới. Trong số này, khoảng 6 triệu rưỡi ở trong lớp tuổi từ 5 đến 14. Các em phải sống và làm việc trong những điều kiện nguy hiểm, gần như là nô lệ. Hơn 71% là trẻ nữ. Trong báo cáo tựa đề chấm dứt nạn bóc lột sức lao động trẻ em trong lĩnh vực giúp việc nhà, được công bố ngày 12 tháng 6, Văn phòng Lao động Quốc tế lên tiếng báo động trước hiện tượng các trẻ em này phải làm những công việc nặng nhọc như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt ủi, làm vườn, kín nước. Các em bị tách ra khỏi phạm vi gia đình thân thuộc, phải sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, chịu mọi đọa đày và tùy thuộc hoàn toàn vào người chủ. Hậu quả là các em phải đối diện với bao nhiêu nguy hiểm rình rập, từ những bạo hành thể xác hay tâm lý đến mối nguy bị lạm dụng tình dục. Ông Constant Thomas, giám đốc phân bộ loại trừ nạn lao động thiếu nhi của Văn phòng Lao động Quốc tế, tuyên bố, tình trạng của rất đông thiếu nhi giúp việc nhà không những là vi phạm trầm trọng đến quyền của các trẻ em, nhưng còn là chướng ngại lớn ngăn cản con đường đạt đến những mục tiêu phát triển quốc gia và quốc tế. Báo cáo yêu cầu đề ra một chương trình hành động phối hợp cao độ trên bệnh viện quốc gia và quốc tế, cũng quy vào trọng tâm loại trừ hiện tượng trẻ em lao lực trong lĩnh vực giúp việc nhà. Cần phải đề ra những quy định tiêu chuẩn chắc chắn hầu xác định ngăn ngừa và loại bỏ hiện tượng thiếu nhi lao động giúp việc nhà và bảo đảm những điều kiện làm việc xứng hợp cho các trẻ vị thành niên đến tuổi lao động hợp pháp.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi ngày 12 tháng 6, bà Rosella Panuccio thuộc tổ chức phi chính phủ Đất của Loài Người cho biết, theo thống kê của UNICEF, con số trẻ em từ 5 đến 14 tuổi phải lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau là 150 triệu em. Tại các vùng nông thôn, vùng Trường Sơn Andes bên Peru, có nhiều cộng đoàn thổ dân giống như những công dân hàng nhì. Họ bị bỏ rơi, không có trường học cho trẻ em. Để có thể đến trường, trẻ em phải được gửi ra thành phố ở nhà người quen và như thế, các em phải đối diện với cảnh có thể bị lạm dụng và bóc lột. Nhưng cũng có những trường hợp mang lại hy vọng, bà Panuccio kể lại trường hợp của cô bé Jennifer mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nhờ ông bà. Vì ông bà cá già nua, Jennifer không được ai đối hoài săn sóc, sống như loài thú hoang. Ai cho gì ăn nấy, ai gọi đi chăn cừu, chăn bò thì đi, với nguy hiểm có thể bị lạm dụng bất cứ lúc nào. Tổ chức Đất của Loài Người đã đến tận nơi, xin phép thân nhân của cô bé và cho cô vào trung tâm của tổ chức ở Cusco để có thể được đi học, được săn sóc y tế và dinh dưỡng đầy đủ. Jennifer ngày nay đã được 13 tuổi, đang được học hành chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng hơn, loại bỏ sau lưng sự nghèo khổ cùng cực của quá khứ. Sự nghèo khổ vẫn còn đe dọa bao nhiêu trẻ em đồng cảnh ngộ như Jennifer trước đây. Ngày Thế giới chống nạn trẻ em bị cưỡng bách lao động cũng được Giáo hội Công giáo đặc biệt lưu tâm. Lên tiếng vào buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư, 12 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco cũng mạnh mẽ lên án nạn bóc lột sức lao động trẻ em đang lan tràn tại nhiều nơi, nhất là các nước nghèo. Ngài nói, hàng triệu trẻ em vị thành niên, nhất là các trẻ em nữ, đang là nạn nhân của hiện tượng bóc lột âm thầm này. Nhiều khi có cả các vụ lạm dụng tính dục, ngược đãi và kỳ thị. Đây thật sự là một nô lệ. Tôi nhiệt liệt cầu mong cộng đoàn quốc tế có thể đưa ra những biện pháp hữu hiệu hơn để đương đầu với tai ương đích thực này. Tất cả các trẻ em phải được chơi đùa, học hành, cầu nguyện và tăng trưởng trong gia đình của các em, trong một khung cảnh hòa hợp, yêu thương và thanh thản, thay vì ở trong một môi trường biến các em thành nô lệ. Thực sự là một tai ương, một tuổi thơ thanh thản giúp các em tin tưởng nhìn vào cuộc sống và tương lai. Khốn cho kẻ nào bóp nghẹt nơi các em niềm hy vọng vui tươi.
Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO có trụ sở ở Roma đã cho biết 38 quốc gia trên thế giới đã đạt đến các mục tiêu phát triển trong cuộc chiến chống nạn nghèo đói trước cả hạn định quốc tế là năm 2015 tới đây. Nhân dịp này, ông José da Silva, Tổng giám đốc FAO, khẳng định những quốc gia này đã mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn và là một chứng minh cụ thể cho thấy rằng với một ý chí chính trị mạnh mẽ, được phối hợp và cộng tác đắc lực, người ta có thể giảm thiểu cách mâu chống và lâu bền nạn đói kém. Trong vòng 10 năm gần đây, nạn đói trên bình diện thế giới đã giảm bớt, nhưng vẫn còn 870 triệu người thiếu dinh dưỡng. Hàng triệu người khác vẫn bị thiếu các sinh tố hoặc khoáng chất là những điều kiện bảo đảm cho sự tăng trưởng đầy đủ cho các trẻ em. Ông Tổng giám đốc FAO kêu gọi toàn thể thế giới hãy liên kết các nỗ lực làm sao để tất cả mọi người đều có thể được hưởng một đời lành mạnh và đầy đủ sức khỏe.
Trong số những nước còn bị nạn đói đe dọa có Haiti, bị coi là nước nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Theo phát ngôn viên của Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là PAM, ở Geneva, Thụy Sĩ, có hơn 1.500.000 người bị nạn đói đe dọa trầm trọng ở Haiti. Còn đối với 6.700.000 người dân khác của nước này, việc kiếm được lương thực là một điều chiến đấu hàng ngày. Nói khác đi, tình trạng ở Haiti vẫn ở mức độ thê thảm và có nguy cơ trầm trọng hơn, nhất là đứng trước nạn bão sắp tới và mùa màng bị đe dọa vì mùa mưa đến trễ. Tổ chức PAM của Liên Hiệp Quốc dự kiến trợ giúp lương thực cho 1.100.000 người dân trong năm nay. Trong đó, có 685.000 trẻ em được phát lương thực trực tiếp tại trường học, nhưng chương trình này cũng cần cấp thiết khoảng 17.200.000 Mỹ Kim. Tình trạng tại các trại tị nạn cũng rất trầm trọng ở Haiti. Những trại này được thiết lập sau trận động đất dữ dội ngày 12 tháng 1 năm 2010, làm cho 222.500 người thiệt mạng và 1.500.000 người phải di tản. Chương trình Liên Hiệp Quốc trợ giúp phát triển đã tố giác việc cưỡng bách hàng ngàn người tị nạn phải rời bỏ các trại này. Vụ mới nhất xảy ra cách đây vài ngày, khi những kẻ vô danh đã dùng một xe ủi kéo sập trại tị nạn ở Bridgetown B1 ở thành phố Pewee, miền tây của thủ đô Port-au-Prince, khiến cho 120-150 gia đình buộc phải tản cư. Nguyên trong năm nay, có 1.028 gia đình bị buộc phải rời khỏi các trại tập trung như thế, và người ta ước lượng tổng cộng có 75.000 người bị chung số phận. Chính phủ Haiti nhìn nhận có những trục xuất bất hợp pháp như thế và hứa điều tra để truy tầm thủ phạm. Nhưng Tổ chức Liên Hiệp Quốc trợ giúp phát triển tố giác hiện tượng này đang gia tăng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngày Vinh Thắng, lời của Linh Mục Hồ Ngọc Thỉnh, nhạc của Linh Mục Ngô Duy Linh, do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Thánh cha Francisco đã cổ vũ sự công tác giữa hai giáo hội trong việc thăng tiến các giá trị Kitô và hòa bình. Vatican, sáng hôm qua 14 tháng 6, Đức Thánh cha đã tiếp kiến cộng đoàn linh mục biên tập viên báo Nguyệt San, Văn minh Công giáo và ngài cổ vũ đối thoại cả với những người chống đối giáo hội. Cũng tin Vatican, trưa hôm qua 14 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo chung về cuộc gặp gỡ lần thứ tư của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Vatican.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.